trình giảm nghèo thông tin.
Chương trình giảm nghèo thông tin. Chào quý vị, chào các bạn, mời quý vị cùng nghe chương trình giảm nghèo thông tin phát trên sóng FM 89.4 MHz, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh phối hợp thực hiện.
Thưa quý vị, với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên để mà thoát nghèo, cũng như là huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho những đối tượng là người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu, được tiếp cận những cái thông tin, nắm bắt được những chủ trương, những chính sách của Đảng, Nhà nước, học qua đó thì học hỏi được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, những mô hình hay, những cách làm mới để mà vươn lên thoát nghèo, phấn đấu bình quân giai đoạn 2016-2020 thì mỗi năm Bình Phước sẽ giảm được 0,5% tỷ lệ hộ nghèo.
Và trong rất là nhiều những cái số giảm nghèo thông tin mà chúng ta đã phát trước đây thì chúng ta đã cung cấp cho quý thính giả gần xa rất là nhiều những cái thông tin bổ ích, cần thiết và kịp thời, đúng không nào? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau, cung cấp thêm cho mọi người, đặc biệt là các hộ ở vùng sâu vùng xa, cái chủ đề là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đây là một con đường ngắn nhất giúp thu hẹp khoảng cách về công nghệ và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo ra công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Đây cũng là chủ đề tiếp theo trong chương trình giảm nghèo thông tin kỳ này mà chúng tôi đề cập. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý vị, Bình Phước được biết đến là địa phương có lợi thế về nông nghiệp, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Những năm gần đây, Bình Phước đang thực hiện những bước đi đầu tiên trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và đạt được những thành quả nhất định.
Ở lĩnh vực trồng trọt, Bình Phước đã xây dựng được 6.000 mét vuông nhà màng để phục vụ cho công tác thử nghiệm và hoàn thiện các quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, chuyển giao giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ cho nông dân, phối hợp với hợp tác xã Nguyên Khang xây dựng và hoàn chỉnh quy trình trồng dưa lưới trong giá thể với quy mô là 1.000 mét vuông, khảo nghiệm một số giống rau dưa lưới nhập ngoại để hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật và chuyển giao cho các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Bình Phước hiện có 100 hectare nhà lưới, nhà màng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sản phẩm chủ yếu là rau hoa quả cho thu nhập khoảng từ 4 cho đến 5 tỷ đồng trên một hectare một năm.
2 năm trước, trong một lần xem truyền hình, thấy bà con trồng dưa lưới mang lại hiệu quả cao, gia đình ông Nguyễn Văn Huệ đã mạnh dạn bỏ ra 600 triệu đồng để xây dựng 2.000 mét vuông nhà màng trồng dưa lưới. Trung bình một năm thì gia đình ông trồng được 3 vụ dưa, thu hoạch trên dưới 30 tấn dưa, đem về khoảng 1 tỷ đồng. Trừ đi chi phí giống, công, chưa đầy 2 năm thì ông đã thu hồi được vốn. Ông Huệ cho biết trồng dưa lưới không khó nhưng mà phải bỏ ra công sức nhiều hơn trồng tiêu. Dưa lưới phát triển nhanh, trung bình mỗi ngày cây dài ra khoảng 10 cm, khoảng 70 ngày là dưa cho thu hoạch. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Huệ đang được kỳ vọng là mở ra hướng làm kinh tế mới cho bà con nông dân ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Ông cho biết
trồng thì trồng nhưng mà cái nguồn vốn nó quá cao, nông dân mình không thể làm được. Đó. Chỉ có một số hộ dám nghĩ dám làm hay có một chút vốn rồi thì người ta dám làm. Đó. Cho còn nhiều người có vốn mà người ta không có đủ kỹ thuật qua cái nông dân thì ta không dám làm.
Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long có khoảng 200 hộ nông dân trồng nhãn với diện tích trên 600 hectare, sản lượng bình quân đạt khoảng 20 tấn trên 1 hectare. Nhãn của Thanh Lương có mẫu mã và chất lượng cao hơn hẳn so với những nơi khác, quả to, đẹp, cùi dày, hạt nhỏ và ngọt nên được thị trường ưa chuộng. Để cây nhãn Thanh Lương đạt tiêu chuẩn an toàn, tìm được đầu ra, đứng vững trên thị trường. Năm qua thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã triển khai cho 7 hộ trồng nhãn với tổng diện tích khoảng 20 hectare tham gia mô hình trồng nhãn Việt Gáp. Nhìn chung các hộ tham gia mô hình rất là phấn khởi, họ tuân thủ các quy định trong việc bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn và kết quả là họ đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và trái nhãn Thanh Lương đã có chỗ đứng trên thị trường. Tiếng thơm của nhãn da bò Thanh Lương vang xa đã thu hút thương lái từ nhiều nơi về đây để thu mua và đưa đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Dù giá cao hay là thấp, sản lượng ít hay là nhiều, thì nhãn Thanh Lương chính đến đâu đều có thương lái thu mua đến đó. Và hiện cây nhãn Thanh Lương đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu nhãn tiêu da bò Thanh Lương. Và đã có 30 hộ nông dân trồng nhãn của xã tham gia nhãn hiệu tập thể này. Ông Dương Hữu Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lương, thị xã Bình Long thông tin thêm.
Vừa rồi thì có cái hiện tượng như về được giá mất mùa, được mùa giá, đặc biệt cái tư thương áp giá. Thế để có thể xuất cái hàng cây nhãn đi được nhiều nơi và cái giá trị nó sẽ được nâng lên và đặt thu nhập cho người nông dân lên, thì chúng tôi luôn quan tâm làm sao tạo điều kiện để cho người nông dân phát triển kinh tế, phát triển cây nhãn và như vậy là có thu nhập cao nhất. Từ chỗ đó tôi có liên hệ sở ban ngành, được tự tạo điều kiện của ủy ban thị xã, ủy ban xã và đặc biệt là sở công nghệ đã giúp chúng tôi như vậy là làm cái nhãn hiệu tập thể cho cây nhãn của Thanh Lương.
Đến thăm trang trại Việt Gáp rộng 38 hecta của gia đình ông Lầu Xí Niệp ở thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng thì chúng tôi không khỏi trầm trồ thán phục 20 hecta bưởi da xanh, 5 hecta cam sành cùng nhiều loại cây ăn trái khác được chăm sóc một cách rất là bài bản. Hiện nay thì 12 hecta bưởi da xanh trong vườn nhà ông đã cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng 50 tấn một hecta. Từ khi tham gia mô hình bưởi Việt Gáp thì ông Lầu Xí Niệp đã tuân thủ nghiêm quy trình canh tác, sử dụng phân hữu cơ nhiều, giảm phân vô cơ, hạn chế sử dụng thuốc hóa học. Bên cạnh đó thì ông thực hiện tốt việc giữ gìn vườn cây sạch bệnh, không xả bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật tràn lan gây ô nhiễm môi trường sống. Hệ thống tưới tiết kiệm cũng đã được ông triển khai mang lại hiệu quả cao. Ông Lầu Xí Niệp, người dân ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng cho biết.
Đối với tất cả những trái cây nó đều biến động về giá cả, thấy cái mặt hàng của cái bưởi da xanh thì nó hiện giờ tức thời nó vẫn nằm cái giá tốt. Nhưng mà mai này sợ nhất là 2-3 năm sau thì cái lượng người ta trồng nhiều quá. Giờ yêu cầu của bản thân tôi thì mong sao nhà nước là tham gia về cái chuỗi tiêu thụ hay liên quan tới xuất khẩu gì đó, là đẩy mạnh phong trào xuất khẩu thì tăng cái giá trị sản phẩm nó lên để cho cái người làm vườn thì ổn định tư tưởng.
Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu một mô hình nông dân sản xuất giỏi nữa. Gia đình ông Đặng Văn Tuấn ở ấp 1B xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh có 7 hecta hồ tiêu được trồng tại xã Lộc Thuận. Năm 2010, trong một lần đi Campuchia đào giếng thuê cho khách, ông Tuấn đã xin được giống tiêu lạ về trồng. Sau đó ông lai ghép với giống tiêu Amazon tạo ra những cây tiêu mới cho năng suất rất cao. Sau 6 năm theo dõi giống tiêu này, tháng 3 năm 2018, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Phước đã cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng đặt tên là tiêu BPTDT1 cho gia đình của ông Tuấn.
Giống tiêu mới BPTDT1 của ông Đặng Văn Tuấn có chiều cao cây là 4,5m, đường kính tán là 1,5m, chóp cành non có màu hồng nhạt. Qua nhiều năm theo dõi, giống tiêu mới này chưa thấy biểu hiện nhiễm bệnh dù xuất hiện bệnh thán thư mức độ nhẹ. Ông Tuấn cho biết ngày trước khi mà mới lai ghép được giống tiêu này thì ông cũng sợ không có đạt hiệu quả, nên khi trồng ông trồng hai giống tiêu vào cùng một trụ, cùng một chế độ chăm sóc, bón phân, phòng bệnh, nhưng mà sức đề kháng và năng suất của giống tiêu mới nhà ông vẫn tốt hơn, ít bệnh và cho năng suất cao hơn. Qua xét các tiêu chí nông học, yếu tố cấu thành năng suất và năng suất hạt tiêu đen của giống tiêu BPTDT1 đều cao hơn so với tiêu Vĩnh Linh được trồng phổ biến ở địa phương này. Chỉ tiêu sau thu hoạch của giống tiêu mới đạt tiêu chuẩn Việt Nam hạt tiêu đen xuất khẩu, hàm lượng piperin thấp hơn tiêu chuẩn nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng của nhà thu mua. Riêng về năng suất, nếu so sánh với tiêu Vĩnh Linh thì năng suất loại tiêu mới đều vượt trội cả. Hiện 1 hecta tiêu BPTDT1 cho thu từ 7 đến 8 tấn, cao gần gấp đôi so với tiêu Vĩnh Linh. Ông cho biết rằng
vừa rồi chúng tôi cũng đã mang được một số giống chia cho bà con ở cùng hợp tác xã để nhân rộng cái mô hình này ra, để cho nhiều người biết là hợp tác xã tôi đang có giống như vậy. Thì nói chung là qua quá trình từ lúc trồng đến giờ tôi cũng đi tham quan bà con trồng thì thấy là cái giống này nó rất đạt và rất mạnh hơn cái giống Vĩnh Ninh và tiêu chung. Mà trong khi đó chúng tôi trồng bất kể lúc nào trồng chứ không phải trồng vào mùa mưa đâu. Có khi mùa nắng trồng, ngay hiện tại bây giờ tôi đang ươm bầu để tôi thay thế những cái cây chết là bình thường.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 107 hợp tác xã, một liên hiệp hợp tác xã, trong đó có 68 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực hoạt động nông nghiệp và áp dụng công nghệ cao, 44 cơ sở được chứng nhận Việt Gáp. Các hợp tác xã này đã và đang áp dụng các công nghệ chế biến, quy trình sản xuất hữu cơ, đồng thời ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm để đem lại hiệu quả kinh tế và từng bước tạo ra các sản phẩm có uy tín trên thị trường.
Song song với các loại cây công nghiệp, cây ăn trái thì lĩnh vực chăn nuôi cũng đang chiếm một vị trí hết sức là quan trọng, không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần tăng thu nhập hộ nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tỉnh Bình Phước hiện có 138 trang trại chăn nuôi công nghệ cao theo mô hình trang trại kín, trong đó 98 trang trại chăn nuôi heo có hệ thống làm lạnh, tự điều chỉnh nhiệt độ, sử dụng máng ăn bằng silo và hệ thống nước uống tự động vào mỗi dãy chuồng nuôi. Có 40/83 trang trại chăn nuôi gia cầm có hệ thống làm lạnh, tự điều chỉnh nhiệt độ. 100% các trang trại có hệ thống nước uống tự động, quy mô chăn nuôi từ 5.000 con cho đến 400.000 con.
Là một trong những hộ nuôi gà nhiều năm ở Thanh Lương, trang trại của ông Đặng Xuân Chinh ở ấp Thanh Trung có quy mô 40.000 con gà một năm. Vì chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên ông Chinh đã tuân thủ mọi quy trình hướng dẫn, đó là con giống phải có xuất xứ rõ ràng, trước khi thả nuôi phải được kiểm dịch, đảm bảo sạch bệnh, khỏe. Quá trình nuôi được ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng các chủng vi sinh vật có lợi nhằm cải tạo môi trường và hạn chế dịch bệnh. Một lứa gà ông đều có sổ sách theo dõi từ quy trình sử dụng thuốc phòng bệnh cho đến thức ăn chăn nuôi. Ông Chinh cho biết, chăn nuôi sạch, an toàn và quy mô lớn đem lại hiệu quả cao gấp đôi so với chăn nuôi thả truyền thống. Tuy nhiên, điều khó khăn của các nông hộ hiện nay là chưa tìm được đầu ra ổn định. Ông Đặng Xuân Chinh, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long nêu ý kiến.
Người dân đã biết hết kỹ thuật rồi, cơ bản là làm quy trình làm vaccine đầy đủ với thức ăn. Thì nông dân bây giờ cùng tình hình dịch bệnh thì nông dân không sợ lắm. Giờ chỉ lo nhất là cái đầu ra cho con gà, giá cả khá ổn định để đảm bảo cái chăn nuôi là người dân có lợi.
Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp ứng dụng kết hợp những công nghệ mới tiên tiến để mà sản xuất, còn gọi là công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Những mô hình này giúp đẩy mạnh sản xuất, tiến tới nền nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Ngày nay, nhờ có sự phát triển của khoa học công nghệ thì nông nghiệp đã ngày càng trở nên hiện đại và tiên tiến hơn rất nhiều. Nhìn trên bình diện toàn cầu thì nông nghiệp vẫn là công cụ chính cho sự phát triển bền vững và giảm nghèo. Còn truyền thông thì chính là phương tiện giúp cho bà con nông dân giảm nghèo thông tin trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Bà Lê Thị Anh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước nhấn mạnh.
Vai trò của công tác truyền thông đối với lại ngành nông nghiệp thì rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, ngoài cái việc là triển khai thông tin những cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là của nhà nước đến với người dân đó, thì các cơ quan truyền thông cũng rất là tích cực trong những việc là giới thiệu những cái mô hình sản xuất hiệu quả, những cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để cho nông dân học tập, đặc biệt là cũng cùng với ngành nông nghiệp để chỉ đạo sản xuất, khuyến khích bà con phát triển cái kinh tế nông nghiệp theo cái hướng là công nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay thì có rất là nhiều cái mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh rất là hiệu quả. Các cơ quan truyền thông cũng đã giúp cho sở trong cái việc là phát hiện ra những cái vấn đề bức xúc trong cái sản xuất của người dân, để cho sở nông nghiệp thì cũng kịp thời có những cái can thiệp và tác động để người dân sản xuất theo đúng cái định hướng.
Nhằm thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tạo cơ sở chuyển nhanh nền công nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ nay cho đến năm 2020, Bình Phước tập trung chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và một số tiêu chuẩn quốc tế khác đạt khoảng từ 15 cho đến 30% diện tích, tập trung vào một số loại cây trồng chủ lực của tỉnh như là hạt tiêu, cây điều và một số loại rau củ quả để cung ứng cho các tỉnh lân cận, trong đó có thị trường tiềm năng thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2020, Bình Phước cũng sẽ phấn đấu lập 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích là 1.100 ha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Giảm nghèo thông tin do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thực hiện xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.